Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm bi diệu pháp ba thiên dạng kiếp nan tao ngộ ngã kim kim răng đắc thọ trì nguyện già như lai chân thiệt.
Và khi mà mới ngồi đó thì chúng tôi có ngồi chừng khoảng 25 phút thực tập để mà tìm lại cái hạnh phúc trong tâm hồn của mình, cũng như là tìm lại cái gương mặt thật của mình. Thì sau khi chúng tôi ngồi thiền thì chúng tôi cũng thực tập chắp tay cho thật đẹp, cười cho thật tươi, mắt nhìn cho thật rõ để mà tập nhìn cái người kế bên của mình. Thế thì bất ngờ là có một cô, trong khi thực tập như vậy thì cô đó khóc. Và cái người ngồi kế bên cô đó là một cô gái rất là trẻ. Thế cô đó thì nói thì nổi tiếng Việt, nổi tiếng Mỹ, cô nói tiếng Việt không rành. Thì hóa ra đó, thì trong khi ngồi tu tập như vậy, thì khi mà chắp tay chào cái người lớn tuổi, cô đó thì ở Arizona, cô mới sang, cô tình cờ cô sang thôi, rồi cô ghé chùa. Thì trong khi ngồi như vậy thì cô khóc. Và tội nghiệp cô bé 21 tuổi, thấy một người đàn bà đáng bằng tuổi mẹ mình khóc cái gì. Thì theo bản năng của một người con gái, theo bản năng của một người tu tập thì cô gái đó ôm cô kia, ôm một cái bà, cô kia cũng chưa có lớn tuổi lắm, ôm cô kia và bà bày tỏ những cái thái độ mà cảm thông, thông cảm được cái sự đau khổ mà có lẽ là cô chưa biết sự đau khổ gì. Thì hóa ra thì sau đó thì người đàn bà mới nói chúng tôi là thầy biết không, con của con á bằng cái cô ngồi kế bên vậy, nhưng mà nó ghét con lắm. Từ khi mà qua Mỹ thì con lo cho nó hết sức, nhưng mà khi đi học rồi thì nó không có một lời nói chuyện với con, tức là nó đoạn tuyệt, nó ly dị, nó sẽ ly dị người mẹ, nó không còn muốn liên quan tới người mẹ nữa. Nhưng mà khi mà chúng con vào để ngồi đó thì thấy người con gái kế bên dễ thương quá, tu tập, đại chúng tu tập tinh chuyên quá. Và tự nhiên con trở lại cái hình bóng, thấy được cái hình bóng của người mẹ, thấy được sự đau khổ của người mẹ khi mà không có mặt được đứa con trong cuộc đời của mình. Chưa bà đã tìm được. Và hôm qua thì tôi hỏi bà như thế nào, bà nói là chắc là con dời về đây. Bởi vì hy vọng là trong sự tu tập thì con sẽ thấy được nguyên do tại sao mà con của con đã từ bỏ, không chấp nhận con là mẹ. Là qua cái hình ảnh người con gái mà có tu tập, biết được cái sự thân thương, cái sự thông cảm, sự tha thứ nó quan trọng đến mức độ nào. Thế trong khi chúng ta tu tập đó quý vị, chúng tôi nghĩ rằng cái sự tu tập nó giúp cho mình rất nhiều. Bởi vì trong cuộc đời của chúng ta đó, có khi chúng ta không có dịp nhìn kỹ mặt chúng ta. Tôi muốn nói đây là cái gương mặt của tâm hồn. Có khi chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta hành xử theo cái phản ứng mà chúng ta đã học được trong cái quá trình lớn lên trong xã hội. Có khi mình nhìn thấy một cái người nào đó phản ứng trong một cái tình trạng nào đó, và cái cách phản ứng của họ đã đi sâu vào trong tâm não của mình, cho tới khi mà cái sự kiện tương tự xảy ra đó, chúng ta phản ứng. Và tội nghiệp cho chúng mình, chúng ta phản ứng nhưng mà chúng mình không biết nguyên do tại sao chúng ta phản ứng. Có lẽ là trong cuộc đời chúng ta có dịp, quý vị cũng thấy, có khi chúng ta làm một cái gì đó, nói một cái gì đó, suy nghĩ một cách gì đó, nhưng mà vì chúng ta không có thấy được cái rõ cái bộ mặt thật của mình, thực sự ai là chủ của cái hành động tạo tác cái ngôn ngữ đó, cho nên chúng mình làm rồi một lúc nào đó chúng mình hối hận. Có khi chúng ta hối hận kịp, Tức là cái tình nghĩa có thể được giải quyết, có thể được nối liền. Nhưng mà có nhiều lúc quá trễ, và có khi chúng ta cả hai bên đều sống trong sự khổ đau. Điều đó có nghĩa là trong cái việc tu tập của mình, như là chúng ta đã học trong kinh Bồ Tát Giới, cái người mà biết thực hiện cái hạnh làm lợi cho đời. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là người mà nguyện đem cái thương để mà chia sẻ cho đời, nguyện đem cái trí tuệ mà làm sáng cho đời. Thế nếu mà chúng ta nguyện đem thương cho đời, nguyện đem trí tuệ cho đời, thì có lẽ là chúng mình bước đầu tiên đó là nhìn lại, hay là một cách nào đó chúng mình phải tích trữ, phải chất chứa cái tình thương trong cái tâm hồn của chúng mình. Thưa bà, cái tình thương của chúng ta có thể bắt đầu được bằng việc thấy lại mình. Có khi chúng ta phải tập tha thứ cho mình, và cái việc tha thứ cho mình nó sẽ là cái bước đầu để mà chúng mình có thể tha thứ cho người. Thưa, cái đó gọi là sám hối đó quý vị. Sám hối với chính mình và sám hối cho người. Ở trong kinh U Bà Tát Giới, Đức Phật nói rằng vị Bồ Tát nếu mà chỉ làm lời cho mình không á, thì chưa gọi là tự lợi. Là bởi vì trên con đường làm lợi cho mình, người đó phải nghĩ tới việc làm lợi cho người. Có điều á, khi mà chúng ta dùng cái chữ nghĩ tới làm lợi cho người, thưa, có khi chúng ta không cần phải nghĩ, mà từ một cái hành động, từ một cái ngôn ngữ lợi cho mình trả lợi cho người rồi. Tôi sẽ lấy một cái thí dụ. Quý vị sống chung trong một gia đình, hai vợ chồng và hai đứa con, bốn người. Thế nếu người chồng giận đó quý vị, người chồng giận nhé, mặc dù chưa có bày tỏ ngôn ngữ giận, chưa có một cái hành động nào biểu lộ cái trạng thái giận dữ của mình, thưa mà người vợ và hai đứa con có biết được là người chồng giận hay không? Họ biết quý vị, họ biết. Và khi mà họ biết người cha giận á, thì những ba người còn lại cái trạng thái họ sống như thế nào? Thưa, họ sống không được an lành. Quý vị để ý cho coi, chỉ một thành phần trong một cái cộng đồng nhỏ mà không được an lành thì những người kia họ cũng không được an lành. Quý vị, ngay trong cái cuộc sống của chúng ta đang chơi người bạn chứ gì, mà người bạn mình đang giận, mặc dù cái giận của người kia, nhưng mà chính chúng ta đó cũng có rất là nhiều cái mà người ta gọi là ăn tay, thì băn khoăn mình không biết là chị đó phải chỉ nói như thế nào đây, chỉ làm thế nào đây. Thế cho nên cái việc mà tự mình lo cho mình, tức là khi quý vị tự tu tập có được cái sự an lành, có được cái sự cảm thông, có được cái sự thứ tha đó, thì không cần làm gì hết, chứ những người kia, những người chung quanh mình đó, họ cũng được cái lợi của họ. Khi đó người ta gọi là tự lợi và lợi tha. Chúng ta thấy nhiều khi trong cuộc đời của chúng mình đó, rất là nhiều thời gian chúng mình phải dành cái energy, dành cái năng lực để mà đối thử con bên kia đó họ sẽ làm cái gì, nhất là khi mà họ giận. Quý vị để ý, chỉ cần một người giận thôi là cả một nhóm bị tác động. Cho nên trong cái việc tu tập, nếu chúng ta có được sự an lành, thưa, không cần nói gì hết, không cần làm gì hết, thì cái sự an lành của mình cũng có thể chia sẻ được cho người khác. Cho nên ở đây nói là cái người mà Bồ Tát, tự lợi và lợi tha phải đi liền với nhau. Sau đó thì cái điều kiện cho những người có thể làm lợi mình và lợi người cùng một lúc, thì trong kinh nói rằng thứ nhất là phải là không buông lung. Không có buông lung. Thưa, buông lung ở đây đó nghĩa là gì? Buông lung ở đây tức là mình không có để cho lòng mình, không có để cho tâm mình nó mất cái đối tượng của nó. Buông lung ở đây có nghĩa là mình không có chú tâm vào một việc gì hết, mình lãng đãng. Ở đây mình thấy buông lung tức là giải đãi, tức là lè phè theo kiểu mà miền Nam mình nói đó, tức là không có để ý, mình không có tập trung vào cái việc mình làm. Bữa nay quý vị tu, rồi mai quý vị không tu. Bữa nay mình nói thương, mai mình nói giận. Thế nếu mà chúng ta nói như vậy á, thì cái người nghe như thế nào quý vị? Quý vị có bao giờ bị người ta trách rằng bà bữa nay bà nói như vậy, mai bà nói khác không? Chưa có. Có khi trách tại sao mà anh làm bữa nay anh làm vậy, mai anh làm khác. Tức là chúng ta không có một cái hệ thống giá trị nào đó mà chúng mình căn cứ vào để mà chúng ta hành xử. Thì cái người tu tập cái hạnh Bồ Tát á, có một cái mục đích rất là rõ ràng. Là gì? Là dĩ lợi ích chúng sanh vi bổn hoài. Họ có một cái đối tượng rất là rõ ràng trong cuộc đời của họ, là họ nguyện làm cho đời thêm vui bớt khổ. Nếu mà bữa nay chúng mình nói là đời sinh vui bất khổ, mà ngày mai đó vì cái nguyên do nào đó chúng mình mất đi chánh niệm, chúng ta trở lại con người cũ trước khi phát nguyện, tức là người ta nhổ răng mình thì mình nhổ răng người ta lại, người ta móc mắt mình thì mình móc mắt người ta lại. Thì như vậy là chúng mình đã buông lung trên con đường thực hành Bồ Tát Đạo. Cho nên buông lung ở đây đó, xin quý vị lưu ý cho là mình phải nhớ, khi chúng ta có cái nguyện, phải thấy cho rõ đời đã quá khổ rồi. Nếu mà chúng mình không làm được cái đời thêm vui, thì cũng xin nguyện đừng làm cho đời thêm khổ. Mà muốn làm như vậy kiên trì, cái buồn cười là chúng mình sẽ có khi mình tới rồi mình lui. Một lúc nào đó mình thấy rằng cuộc đời này quá khổ, nhưng mà cái khổ đó đụng tới mình rồi thì sao, thì chúng mình có khuynh hướng trả cái khổ cho đời. Cho nên cái việc mà thử thách cho người tu, thử thách cho người tu là trong khi ngài Lâm Tế nói như vậy, cái người tu hành mà bước lên ngồi ở trên lưng ngựa mà ra chiến trận á thì tâm địa vẫn tu. Thưa người tu hành không có ra trận chiến làm gì, nhưng mà ngài thí dụ là ngay trong những cái hoàn cảnh cực kỳ thử thách mà người đó vẫn còn giữ được tâm niệm làm cho đời thêm vui bất khổ, khi đó mới biết được là cái tâm địa của người đó như thế nào. Cho nên xin quý vị, trong khi chưa có cảnh khổ, mình phải thực tập cái hành đó. Để chi để khi cảnh khổ nó tới thì chúng mình ít ra đó, chúng mình cũng còn nhớ tới cái hành nguyện của mình. Cho nên cái đó gọi là hành không buông lung. Và không buông lung thì Đức Phật nói thêm là cái người đó nên tập nghe nhiều và suy nghĩ. Và trong khi mà nghe nhiều suy nghĩ đó, thì cũng có lòng thương xót chúng sanh và chuyên cần tu tập. Nghe nhiều và suy nghĩ. Thưa chúng ta có thường nghe không quý vị? Chúng ta có nghe không? Nghe. Có nghe. Nhưng mà có khi nào chúng ta nghe mà không hiểu không? Không. Thưa cái tội nghiệp chúng ta là vậy. Thường thường khi trong một cái trạng thái bình thường đó quý vị, khi mà chúng ta thương á, thì chúng ta nghe cái người nói bằng cái lỗ tai của ngài Quán Thế Âm. Tức là gì? Chấp nhận, thứ tha, xây dựng, giúp đỡ. Nhưng mà ngược lại vì lý do nào đó chúng ta đang giận. Đang giận, có thể là cái người mình giận là người thương, có thể là chồng mình, vợ mình. Nhưng mà khi cái niệm giận nó nổi lên rồi thì sao? Thưa thì có khi người đã nói, chúng ta vẫn nghe, nhưng mà chúng ta nghe bằng cái đôi tai của một quỷ dạ xoa. Nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả những cái gì nói, người đã nói đều nhuộm cái tính chất ác độc. Thưa như vậy chúng mình nghe, nhưng mà chúng mình không có hiểu. Thế cái quan trọng trong cái việc tu tập, thưa quý vị, có khi người ta chửi mình đó, có khi người ta làm đau khổ mình đó, thì nếu chúng ta nghe rõ ràng là người đó đang cố tình làm đau khổ mình, thì như vậy chúng mình chỉ nghe cái âm thanh phàm phu của người đó mà thôi. Thì có khi chúng ta nghe được người đó mắng mình, chửi mình, làm mọi cách để mà tạo đau khổ cho mình. Thưa, nếu có người biết tu á, thấy sâu hơn một chút, họ bề ngoài họ làm khổ mình thật, nhưng mà chính bên trong họ có sự khổ đau trước. Và chính vì họ có sự khổ đau, cho nên họ mới bày tỏ sự khổ đau cho người khác. Thì chúng ta thấy như vậy, chúng ta nghe sâu hơn một tầng. Cái nói ra, cái mắng ra chúng mình nghe sâu hơn một chút, ngoài cái ngôn ngữ mà nặng nhập mà họ nói với mình. Người biết tu nữa nhìn sâu hơn một chút. Chưa, người đó có đau khổ, mặc dù họ không nói nhưng mình nghe được cái sự khổ đau của người đó. Nhưng nếu mình biết một chút, thì sau lưng cái đau khổ của họ đó, mình thấy họ có thể là nạn nhân của cả một cái hệ thống giá trị. Họ có thể là nạn nhân của một cả một hệ thống suy tư. Và khi đó mình nghe được cái niềm đau, cái niềm khổ sâu kín trong cái tâm tư của họ mà có khi người đó họ chưa biết. Chứ chúng tôi thấy nhiều khi có một trường hợp, có một cô đó nói với chúng tôi rằng: thầy, không biết tại sao mà con bị đánh đập, con bị mắng chửi. Chứ có một người tình, có một người chồng, mà chồng làm khổ cô rất là nhiều. Cô thấy rõ là khi cô sống như vậy thì cô không có sự an lành. Thế mà cô làm cái gì đó giống như là hai người có nghiệp lực khác nhau nè. Thế cô đi chùa, cô muốn đi chùa thì ông chồng cũng chọc. Thế cô muốn làm gì thì hai người giống như là hai đứa bé mà nghịch nhau vậy đó. Nhưng mà bỏ thì bỏ không được. Trước khi chúng ta thấy tình trạng như vậy á, thì mình tập như thế nào trong cái trường hợp đó? Thì nếu cô ta chỉ nhìn thấy cái người chồng như là một cái cương vị của một người chồng trong xã hội đó, thì khó sống lắm. Nhưng mà khi mà cô ta ngồi lại để mà thử tìm hiểu được cái cuộc sống của chồng mình lớn lên trong môi trường nào, trong cái bối cảnh nào, và trở lại tìm cái khuôn mặt thật của mình á, thì cô thấy thực sự hai người mặc dầu là cá tính hơi khác nhau, nhưng mà thực sự hai người rất cần nhau, rất là cần nhau. Chứ hồi nhỏ anh ta chưa từng được cái người nào khen hết, anh chưa từng được cái người nào mà trân trọng hết. Thì anh ta làm một cái gì đó để mà cho anh ta thấy là cái mình là cái người quan trọng và tội nghiệp. Cái làm của anh ta là cái hành hạ, cái đầy đọa người vợ của mình để mà cho thấy mình quan trọng trong cái chiều sâu tâm thức của mình. Còn người vợ thì sao? Cái tội nghiệp, người vợ cũng rất là tội nghiệp. Người vợ rất thì lớn lên cái gì? Không có người nào mà để ý thương mình hết. Vì thế thì chưa có một cái tình thương mà cô ta nghĩ là tình thương chân thật. Mà chỉ có người chồng này đó, mặc dầu đánh đập hành hạ, nhưng mà hết cái cơn giận dữ, hết cơn đánh đập rồi thì sao? Thì ít ra cũng có những cái lúc mà người chồng chở cô ta đi ăn phở để mà ngồi nói chuyện gia đình. Chúng ta thấy có những cái chiều sâu mà tập nghe như vậy đó, thì mới thấy được cái sự đau khổ của hai bên, và khi đó đó mình mới tập xây dựng lại để mà tu tập xây dựng được cái hạnh phúc gia đình. Thế như vậy thì mình phải nghe cho nhiều một chút. Chứ nghe nhiều ở đây không hay nghe nhiều chuyện. Chúng ta không có giờ đâu để mà nghe nhiều chuyện quý vị. Nhưng mà chúng ta nghe cái người ta đang nói, và xin tập nghe cái người ta chưa nói. Có khi người ta không biết nói, hoặc là người ta không dám nói. Thứ hai là suy nghĩ. Sau khi chúng ta suy nghĩ trong cái môi trường mà nghe đó, chúng ta thường thường suy nghĩ bằng cái căn cứ giá trị của mình. Quý vị thấy, khi mình nghe người ta nói gì thì mình một cách nào đó mình lược cái lời nói của người ta qua cái hệ thống giá trị của mình. Mình đoán là người đó nó đúng, nó sai, nó phải, nó quấy, nó cao, nó thấp. Nhưng mà tất cả đúng sai, phải, quấy, cao, thấp căn cứ vào cái giá trị của mình. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng người kia có khi họ nói bằng cái giá trị của họ. Chính cái chỗ này giải thích là khi mình không biết nghe đó, tại sao nói những người thiệt thân với nhau mà lại hiểu lầm nhau. Quý vị thấy không? Một lời một người nói, tức là cái người nói đứng trong một cái hệ thống giá trị nào đó, mà cái người nghe lại nghe bằng cái hệ thống giá trị nào đó. Mà khi mà hai hệ thống giá trị không có hợp nhau đó, tức là chúng mình có thể có cái người ta gọi là không có sự cảm thông. Cho nên ở đây đó, suy nghĩ là sinh tập suy nghĩ bằng cái hệ thống của người kia. Và chỉ có suy nghĩ bằng hệ thống người kia thôi, thì chúng mình mới có thể hiểu được cái người đó như là cái gì người đó muốn nói. Chứ nếu mà không á, chúng ta không có suy nghĩ theo hệ thống người kia đó, thì khó lắm quý vị. Tôi xin lấy một cái thí dụ. Quý vị đi tu á, thường thường quý vị lớn tuổi rồi. Chúng ta lên một cái lứa tuổi nào đó thì chúng mình thấy rằng những cái phương tiện vật chất không còn là quan trọng với mình nữa. Quý vị thấy không còn là quan trọng. Có một bà mẹ nói, tôi không hiểu tại sao thầy mà đứa con của con hãy nói nó chừng nào á thì nó quằn quằn, nó giận chừng ấy. Lý do là vậy. Thưa đứa bé đi học mà nó muốn có đôi giày đắt tiền, đôi giày Nike. Thưa đôi giày á 120 bạc. Người mẹ nghèo, người mẹ nói với con là đâu có cái gì đâu, dài 20, 120 thì cũng như đôi dài 30 vậy thôi. Thì chúng ta người lớn rồi hết, chúng mình nhìn cái đối tượng của mình thực tế lắm. Vậy thì đôi dài là đôi dài. Vậy thì người mẹ nói là không, 30 cũng là đôi dài, bà mẹ nhất định mua đôi dài 30 cho đứa con. Tuy nhiên là bà mẹ đứng nhìn nghe cái đứa con bằng cái đôi tai của gì? Nghe. Nhưng mà bà mẹ không có hiểu được con. Người thấy không? Bà mẹ chỉ thấy rằng con muốn một đôi dài đắt tiền. Chỉ có thấy điều đó thôi. Nhưng mà bà mẹ chỉ có thể cho con một đôi giày vừa phải với cái túi tiền của bà mẹ. Thế như vậy là bà mẹ nghe, nhưng mà không có suy nghĩ. Đứa con đòi một đôi giày Nike 120 bạc. Có phải là muốn đôi giày mắc tiền không quý vị? Có phải không? Chứ không. Mắc tiền đối với đứa bé nó không trở thành vấn đề. Nhưng mà cái mà đứa bé muốn là nó muốn được bạn bè nó chấp nhận như là một thành phần trong cái nhóm bạn bè của nó. Thưa bạn, nó trong trường đứa nào cũng mang Nike hết trơn, Quý vị thấy không? Như vậy thì đối với bà mẹ tưởng rằng đứa con không biết là Chúa làm ra tiền, thành ra không có quý tiền. Nhưng mà tội nghiệp đứa con nó nói nó cần đôi giày đó, không phải là vì đôi giày đó mất tiền, nhưng mà vì nó cần sự chấp nhận của bạn bè nó trong trường. Chúng ta khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta mới thấy được cái ý định của người kia. Đứa con biết, nó không biết, nhưng mà khi mà ngồi nói lại á, thì mới thấy rõ là nó muốn bị bạn bè nó, mặc dù bạn bè nó không nói, bạn bè nó không nói là mày phải mang đôi giày đó mày mới đi chơi được với tao, nó không nói. Nhưng mà trong cái tâm hồn của đứa con là mình khi muốn được chấp nhận như là một thành phần của tụi nó đó, phải mang đôi giày với tụi nó. Chứ chúng ta thấy như vậy, chứ là chúng ta bắt đầu hiểu được cái vị thế, cái cách nhìn, cái cách nói của người kia. Mà chỉ hiểu như vậy thì mình mới có thể mình ngồi lại với người thân thương của mình, hay là có người mình muốn chia vui, để mà tạo cho người đó một cái niềm vui chân thật. Kế tiếp là cái người đó phải thương xót chúng sanh. Đây thì dễ rồi. Phải tính có tính căn, giữ giới, nghe nhiều, bố thí trí tuệ thì dễ rồi. Có đoạn sau này: Thiện nam tử, nếu bậc sa môn, bà la môn, trưởng giả, nam nữ hoặc ở trong đại chúng có các điều lỗi lầm, Bồ Tát thấy rồi không nên sanh tâm phẫn nộ, mà trước phải tùy thuận ý người, rồi sau mới nói pháp khiến được điều phục. Cái chỗ này là cái chỗ lý thuyết. Bởi vì chúng ta nói rằng cái hạnh nguyện của bậc Bồ Tát là làm cho đời thêm vui bớt khổ. Thấy rõ ràng như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu bậc sa môn, bà la môn, trưởng giả, nam nữ ở trong đại chúng có các điều lỗi lầm, ở đây đó là có các điều lỗi lầm, như vậy thì khi mình thấy những cái người thân thương, cái nguyện của mình là làm thêm vui, không làm cho ta khổ. Nhưng mà giả sử mình thấy những cái người mà làm việc với mình, cộng tác với mình, nói chuyện với mình có lỗi lầm thì là sao? Thì ở đây có lẽ là chúng mình phải dùng Phật đạo để mà nhìn vào cái thế tục của mình. Tôi thấy có những người mẹ thương thôi quý vị, rất thương thôi. Có nhiều khi mà đứa con mình nó không có làm đúng như cái điều mình muốn, nó đi học, nó có cái gì á, cho nó 3 đồng đi ăn bữa trưa, rồi nó đi vô học, nó nhìn đói, nó chiều về nó giục hộp cơm ăn, đói quá mẹ hỏi 3 đồng đâu, hỏi 3 đồng mà chưa cho đâu, thì hỏi tớ hơi quá rồi nó cho người khác, ăn quá rồi nó đưa cho người khác. Thế như vậy thì bản năng người mẹ nghĩ như thế nào về đứa con? Mới mua cho nó cái đồ chơi thiệt đẹp, chơi vài bữa hỏi đâu rồi, cho người khác rồi. Thì quý vị nghĩ sao? Hay là mình lo lắng cho nó thiệt ấy cho đủ hết, nó học ráng cho nó học, biểu nó học phải là toàn là A không à, mà nó đem về toàn C không à? Bây giờ quý vị làm sao vậy? Thưa, có một lần tôi thấy rất là tội nghiệp, bà mẹ đang giận, và khi đứa con làm gì đó thì sao? Đồ ngu. Chưa mắng đứa con là đồ ngu. Chưa cái chuyện mà mắng con đó quý vị, tôi nghĩ là có thể mình có nhiều cái lắm. Sao dại vậy, sao khờ vậy, sao ngu vậy? Chứ cái chuyện đó mình nói ra đó, thì thật sự chúng ta nói theo cái bản năng của cái hình thức, cái nhìn của một người lớn. Quý vị thấy không? Tại sao mình có mình không ăn mà lại cho người khác? Mà nếu mà không ăn cho người khác tức là mình ngu. Người ta đánh mình mà không đánh lại tức là ngu. À, người ta xô mình không xô lại tức là ngu. Nhưng mà chúng ta quên đi một điều. Chúng ta quên đi một điều. Ở trong này nói là nếu bà la môn, trưởng giả vân vân trong đại chúng có các điều lỗi lầm, thì người tu tập hạnh Bồ Tát thấy rồi, nhưng mà không nên sanh tâm phẫn nộ. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Bởi vì khi mình thấy cái lỗi người ta rồi chứ gì, mình phản ứng á, thì phản ứng phần lớn là phản ứng sai. Phản ứng sai quý vị. Trong kinh dạy như vậy: không nên sanh tâm phẫn nộ, mà gì? Mà trước tùy thuận ý người, rồi sau mới nói pháp khiến người điều phục. Tùy thuận là sao? Thưa, tùy thuận đây á, là có khi mình phải thử coi cái người mà phạm lỗi đó, cái cách nào để mình nói cho cái lời xây dựng của mình lọt vào cái lỗ tai của họ. Quý vị nhớ cái chỗ này quan trọng lắm. Thí dụ trường hợp mà chính mình cũng vậy, có bao giờ quý vị phạm lỗi không? Mà có bao giờ người ta gọi là kho rồi người ta đẩy mình vào cái chân tường, người ta nói bà làm vậy, rồi mình biết mình có lỗi, nhưng mà cái cách người ta nói cái lỗi của mình ra đó, thì khiến cho mình sùng lên, khiến cho mình quạo lên, thì mình nói sao? Câu đó bình thường là gì? Có lỗi có sao không? Chứ là chúng ta biết là mình có lỗi, nhưng mà vì cái cách nói của người ta cho nên chúng mình liều mạng. Vậy đó, có tức không? Tức làm gì làm thử coi. Tức là chúng ta khiến một cái người mà cái người kia đó, họ có lòng vô mà nói lỗi, nhưng vì họ không biết cách nói. Ở đây là cái bậc Bồ Tát phải học cái cách nói tùy thuận người kia mà nói cái lỗi của người. Tôi lấy cái thí dụ, bà sao ngu quá, bà làm đó mà làm hoài mà nói hoài không được, bà kêu là bạn bè. Thế nếu mà nói bà ngu quá thì sao? Thưa con, trong khi người kia đã có lỗi rồi, họ đã khổ đau rồi, mình còn chê ta ngu nữa, mình nhắc tới chuyện đó thì tội nghiệp cho người ta quá. Quý vị thấy không? Có lẽ là cái lời nói, thưa chị, thôi chị lỡ lầm một hai lần không sao, bây giờ mình suy nghĩ lại tại sao mình lỗi, mình có thể học được từ cái lỗi của mình không? Chứ nếu như vậy, có khi mình cho người ta một cái chỗ để người ta thở, cho người ta một cái chỗ nào đó để người ta còn giữ mặt giữ mày. Chứ nếu mà chúng mình mà theo cái hình thức bề ngoài để mình thực hiện cái chuyện mà nói cho người biết, thì như vậy là rốt cuộc mình không giúp được cho người kia bớt được cái lỗi chút nào. Ở đây thì nói rõ nha, nếu đại chúng có các điều lỗi lầm, Bồ Tát thấy rồi không nên sanh tâm phẫn nộ, mà ở đây phải ngược lại tâm thương, phải khởi tâm thương và tùy thuận người, rồi sau đó mới nói pháp khiến người điều phục. Thưa, thường thường đó, khi mà cái người ta lỗi là con người đó quý vị, ai cũng có một cái điểm lương tri đó. Họ làm lỗi rồi, nếu họ biết họ lỗi thì họ có một cái guilt, họ có một cái cảm giác là bức rứt lương tâm. Nhưng mà chúng ta đừng có lợi dụng cái sự bức rứt lương tâm đó mà chúng ta làm khổ người kia. Chứ có khi chúng mình sống với những người thân, rất là thân, có thể là người đó có lỗi, họ thấy được cái lỗi của họ. Nhưng mà nếu mà chúng ta lôi cái lỗi ra của 10 năm trước, của 5 năm trước, của ngàn năm trước gì đó mà nói ra đó thì sao? Thưa, nói ra như vậy là mình không có giúp được người kia thoát qua cái lỗi của họ. Chúng ta chỉ tiếp tục làm cho vết thương đó nó chảy máu nhiều hơn, nó ung độc nhiều hơn thôi. Tập, xin quý vị nhớ rằng cái việc của mình làm là làm cho đời thêm vui bớt khổ. Như vậy thì cái chuyện người ta có thể có lỗi, nhưng phải tìm cách nào đó để mà nói cho người ta biết cái lỗi để người ta đứng dậy được. Chứ nếu không khéo, chúng ta nói ra một cách mà thẳng thừng, sổ sàng, thì có khi người kia họ nằm luôn, họ không dậy được. Chúng ta đã không cho họ một cơ hội để mà họ sửa lỗi của họ. Như vậy thì đó là cái bậc Bồ Tát lớn. Rồi trong cái việc làm cho đời thêm vui bất khổ, những bậc Bồ Tát phải thấy cho rõ thích gần bạn lành và không thích gần những cái người không lành. Thưa, bạn lành là ai? Bạn không lành là ai? Ở đây chúng ta làm bạn với cái gì quý vị? Thế nào là bạn lành? Bạn mình là ai? Tôi thấy có một điều rất là tội nghiệp. Một mặt á, là chúng mình than phiền là con cái chúng ta nó bắt đầu vào cái thế giới khác, nó không còn là thế giới của Việt Nam nữa. Thế giới trong đó mà người ta, cái người với người trong một cái tình người rất là thân tình, nó có một cái thế giới mà nó dám bước ra ngoài cái tâm hồn của nó để nó tiếp xúc với thế giới của người khác. Từ cái thế giới mà trong đó mọi người có cái tương quan với nhau, mọi người có thể là mặc dầu khác nhau nhưng mà trong cái tinh thần là nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Nhưng mà con cháu của chúng mình có khi nó trở thành cái riêng tư của nó, nó không có khe tới chuyện gia đình của nó, không khe tới chuyện người Việt nữa. Thế như vậy chúng ta thấy rằng con cháu của mình nó trở thành một cái thế giới giống như thế giới của người Mỹ vậy đó. Thế giới mà nó có một cái khoảng không gian nào đó nó bảo vệ của nó. Quý vị để ý cho coi, khi quý vị nói chuyện người Mỹ đó, quý vị để ý cho coi, ai có làm thử thì thấy chuyện này đó. Một người bạn Mỹ làm việc với mình cả 10 năm rồi, mình đứng mình đối diện nói chuyện với họ chứ gì, khi nói chuyện quý vị thử bước một bước thử coi, bước gần họ bước thử coi, tôi bảo đảm họ sẽ thụt lui một bước và họ bước qua tránh bước. Tức là đối với họ bao giờ có một cái khoảng cách mà gọi là khoảng cách an toàn. Thế tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Thưa, cái điều đó chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta ai cũng có một khoảng cách an toàn á, thưa, thì cái tình nghĩa, cái gần gũi giữa mẹ và cha, giữa mẹ, cha mẹ và con cái nó bắt đầu có một khoảng cách. Chứ tại sao như vậy? chưa là bởi vì con của mình nó làm bạn, nó làm bạn với ai. Thưa tội nghiệp, nó có khi nó không có bạn là con người, mà bạn bè của nó là cái trò chơi trong cái không thiêu rồi. Bạn bè của nó không còn là con người nữa, biết nói, biết năng, có sự tình cảm, mà bạn bè của nó làm cái máy. Thế nếu mà chúng ta sinh hoạt như vậy đó, chúng ta lớn lên trong điều kiện đó đó quý vị, thì làm sao mình có khả năng để mà mở trái tim ra để mà hiểu được người khác? Làm sao mình có thể mở được trái tim ra để mà thấy được cái sự khổ đau của người khác? Thế như vậy bạn ở đây, cái người tu tập á, nếu quý vị tu tập thì chúng ta có lời nguyện bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, quý vị không? Mình tu tập mình lấy Bồ Tát làm bạn, những cái người mà làm Bồ Tát là bạn. Như vậy thì những người bạn của mình là những người bạn nào? Thì xin quý vị nhớ, bạn của chúng ta là những người có cùng một cái tâm nguyện làm cho đời bớt khổ thêm vui. Như vậy thì chúng mình phải tập cho con cháu của mình và kể chúng mình nữa, thì chúng ta phải có một cái thái độ nào đó về cái cách hành xử với đời. Chứ nếu mà chúng mình chỉ rút lui vào cái môi trường của mình, rút lui vào cuộc sống của mình đó, thì như vậy là chúng mình không còn bè bạn nữa. Và bè bạn ở đây xin nhớ là những người bạn, họ có thể là thầy của mình quý vị. Cho nên đừng có nghĩ rằng chúng ta bè bạn chúng ta gọn gàng trước mắt mình thôi, chứ không, cả thế gian này có thể là bè bạn của mình nếu mình biết nhìn cái thế gian này. Ở đây có một đoạn tiếp: còn không thích gần là không thích gần gì, tức là gần những người mà giúp cho mình tăng trưởng đạo lực, gần những người mà giúp cho mình mở được trái tim. Nhưng mà tránh những người gì, tránh bạn gì, chứ tránh những bạn không lành. Chứ không lành đây thì chắc quý vị thấy rõ rồi, phải không? Không lành đây là cái gì? Tôi thấy buồn cười lắm, có những người bạn mình tưởng là lành mà rất là không lành. Tôi lấy cái thí dụ, ở đây quý vị có từng coi tivi không? Có từng coi tivi không? Tôi nghĩ là ai cũng coi tivi hết trơn, phải không? Ai cũng coi tivi hết trơn. Nhưng mà khi mà quý vị coi tivi đó, quý vị có thấy những cái người ta là commercial không? Tức là những cái quảng cáo ở trong tivi á. Có những cái quảng cáo, tôi thấy là có khi có những cái quảng cáo dường như rất là vô tội, nó làm cho mình cười, nó làm cho mình cách kỳ cục thôi. Nhưng mà cái ý đứng ở mặt tâm lý xã hội, social psychology, họ làm cho mình họ thấy một chút gì thôi, à, rất là vô nghĩa. Nhưng mà sao? Bữa nay quý vị nghe, mai quý vị nghe, mốt quý vị nghe, bữa kia quý vị nghe thì sao? Thưa, cái thông điệp mà họ muốn truyền đạt cho mình đó, đã đi vào trong tâm não của mình rồi. Và khi nó đi vào trong tâm não của mình thì sao? Thưa, thì chúng ta đã lọt vào cái vòng hành xử mà cái hãng quảng cáo nó muốn mình làm. Nó nói một cái hiệu kem nào đó, bữa nay nói, mai nói, mốt nói, bữa kia nói một lúc nào đó thì sao? Thưa, thì chúng mình có khuynh hướng mình xài cái loại kem mà họ quảng cáo họ muốn mình xài. Quý vị để ý thử coi. Thưa, như vậy thì tôi nói điều đó để cho mình phải cẩn thận một chút. Phải cẩn thận một chút. Bởi vì nếu mình không cẩn thận thì cái tâm hồn mình nó chạy vào trong một cái thế mà họ muốn mình làm, y như là cái ý của họ. Thưa, có việc đó cho nên tu tập mình phải để ý đến cái chuyện này. Để ý đến người bạn. Bình thường họ không có vẻ ác, nhưng mà chính họ lại là những người bạn không có lành. Một trong những việc mà người muốn tu tập là cái hạnh hiểu dục và cây túc. Đó, biết đủ và bớt cái lòng mong muốn. Tôi thấy dường như mình bị ràng buộc bởi cái vụ này nhiều lắm. Ở đây có bao giờ mà quý vị thấy mình feel good, thấy mình thấy sung sướng, vui tươi khi mặc một cái áo thiệt bắt tiền đi ra ngoài chợ không? Có không? Quý vị lớn tuổi thì nó không có để ý tới điều đó nữa ha. Nhưng mà có khi chúng ta có chạy một chiếc xe sang trọng mà người khác dòm cho mình thì mình thấy mình là somebody, mình feel good. Chiếc xe thôi. Tôi nhớ cái một trò câu tôi có đứa cháu hồi trước. Nó kêu tôi bằng chú. Nói chú ở Mỹ này không có chiếc xe đẹp á, có bồ không có được. Ở đây anh em thanh niên nào có ai không có xe đẹp mà không có bồ không? Tức là thưa có sự thực tế rất là phũ phàng. Nó là muốn có bồ, muốn có girlfriend, muốn có một cái người bạn gái đó thì phải có chiếc xe thiệt đẹp, thiệt là sang mới dễ có bạn gái. Rồi Thì tôi hỏi nó, chứ nếu mà trường hợp cái cô đó cổ thương con ha, mà không có thương con vì thương chiếc xe của con á, thì con nghĩ rằng cái tình cảm hai bên có lâu bền hay không? Quý vị nghĩ lâu bền hay không? Thưa, cái tình cảm nó có thể có, nhưng mà tình cảm nó vì xây dựng chiếc xe mà xe chạy thì sao? Thì cái tình cảm nó không còn. Tức cái buồn cười là mình nói như vậy mặt lý trí, nhưng mà về mặt thực tế thì sao? Ở đây anh em thanh niên cả trẻ sẽ cho biết mặt thực tế thì sao? Chưa đến đó thành đúng. Có một chiếc xe thật sang, mặc bộ đồ thật đẹp, thì như vậy thì mới có thể có một cái người nào để ý tới mình. Thế như vậy thì tội nghiệp cho con người quá. Một lúc nào đó con người mất đi cái giá trị tự thân, mà phải mượn đi những cái giá trị bên ngoài để mà đắp vào cái thân thể của mình. Thế tôi nghĩ như vậy là mình tội nghiệp cho con người. Khi đó con người đã không còn cái nhân tính của con người nữa. Thưa như vậy thì tôi nói như vậy để cho quý vị hiểu được con cháu của mình. Nếu mà nó đòi đi tìm đắt tiền á, thì ít ra mình cũng biết có đứng vào cái vị trí nào để nó nói chuyện với mình. Nếu mà nó nói là không, cái áo sơ mi mua ở Kmart 15 đồng, mặc vô coi nó không được. Mua một cái áo sơ mi y hệt như vậy, giống như hệt vậy, mà thay vì 15 đồng Kmart thì mua ở Bloomingdale 70 thì mặc mới ra người. Thì chúng ta cũng hiểu được tại sao mà con cháu của mình nó khờ đến nỗi như vậy. Cứ nó khờ theo ý của mình, nhưng mà theo cái nhìn của nó đó, thì như vậy cái anh gọi là cool, tức là mát, tức là hợp thời, là hợp thức, là cái như vậy. Thưa, kế tiếp thì gần bạn lành á, thì cái người bạn lành mình có hai loại, là một người ưa cúng dường, gần cái người ưa cúng dường, và không gần những người không thích cúng dường. Khi nói tới gì cúng dường á, thì quý vị nghĩ tới chuyện gì? Cúng tiền, phải không? Hãy nghe ông thầy nói xin quý vị phát tâm cúng dường, nó rộng thầy xin tiền rồi. Thưa, cái chữ cúng dường á, cung là mang tết. Chữ dường đó quý vị đọc trên trại âm thì sửa là dưỡng, mang tới chu cấp cho người nào đó để mà cho người đó lớn lên, là dưỡng là lớn đó. Đó là dưỡng nhi đã lão, nuôi cho lớn lên. Như vậy thì chữ cúng dường nó không phải nhất thiết về mặt vật chất thôi, là bởi vì nếu con người mà lớn lên á, mà trí tuệ không tăng lên thì sao? Thì Đức Phật nói giống như là con trâu già vậy đó, nó lớn lên sừng nó dài ra, da nó dày ra, trí tuệ không có. Chúng ta phải để ý lên cả hai mặt. Khi mà chúng ta cúng dường tức là mang tới để mà giúp cho người khác lớn lên á, mình phải để ý cả về mặt thân lẫn về mặt tâm. Người nhá, về thân lẫn về tâm. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ tới thân không á, mà không nghĩ tới tâm á, thưa là chúng mình đã quên đi một cái điều kiện rất quan trọng để mang tới cái niềm vui cho người đó. Thưa, tôi muốn nói cho anh một điều, là quý vị cung dường mang tới để mình nuôi nấng con cháu mình rất là kỹ, lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, lo cho nó học, cho tất cả bao nhiêu tâm tư tình cảm lo cho con cháu của mình, chứ đó là về mặt thân. Nhưng nếu mà chúng ta không cho con cháu một cơ hội để mà nó học về cái nền văn hóa của nó, về cái cuộc sống tâm linh của tổ tiên nó đó, thưa là chúng mình đã tước đoạt một phần lớn cuộc sống của con cháu của mình. Thưa quý vị thấy, có nhiều cái cuộc nghiên cứu ở đây, mỗi đọc UCLA, và tôi thấy là như vậy. Với những người Á Đông á, sang Mỹ này, khi mà lớn lên á, thì nếu những người nào mà gia đình họ trao truyền lại cái giá trị văn hóa, giá trị tôn giáo của đất nước cũ cho cái thế hệ sau đó, thì những đứa trẻ lớn lên nó trở thành những người thanh niên. Nhưng mà những người thanh niên thấy feel good, thấy thoải mái và thấy vinh dự là nó từ một cái cộng đồng thiểu số nào đó. Là bởi vì sao vậy? Còn cái hệ khác đó, quý vị, phần lớn thì nó lớn lên cái gì? Nó quên cái cộng đồng, nó quên cái hệ thống giá trị cũ mà nó tưởng nó là cái người Mỹ. Mà đúng vậy, nó sanh ra ở Mỹ, lớn lên ở Mỹ. Nhưng mà tội nghiệp, thành phần đó là lại là những thành phần người ta gọi là dính dáng nhiều tới xì ke ma túy. Thưa, ở đây không phải là nhân quả. Xin nhớ nha, cái nghiên cứu mà xã hội không có cách nhân quả. Một nhóm á, mà dính dáng nhiều tới xì ke ma túy, phạm tội phá làng phá xóm á, là cái nhóm đó mà cha mẹ không có để ý nhiều để trao truyền cái giá trị văn hóa cũ cho cái hệ thống đó. Nó lớn lên, nó nói đây là nước của tôi là người Mỹ, tôi là cái người vân vân. Thì nó đồng hóa hoàn toàn với cái môi trường của nó đang sống. Cái điều đó đúng. Nhưng mà tội nghiệp, với đôi mắt của nó là người bản xứ. Nhưng mà với đôi mắt của những người khác, chứ không. Anh nói gì thì anh nói. Đối với chúng tôi, anh vẫn là người Mỹ da vàng. Có một sự cách biệt. Và khi mà nó lớn lên, nó sinh hoạt ngoài đời mà nó không được chấp nhận một cách hoàn toàn thì sao? Thì nó chạy trốn trong cái chiều sâu tâm thức của nó bằng cái gì? Bằng nhiều thứ. Làm việc thiệt nhiều, chứng tỏ mình sẽ có tiền. Rồi từ đó bước vào những cái vòng lẩn quẩn của những ma túy, rượu chè, cờ bạc v.v. Chứ ngược lại, những đứa trẻ mà lớn lên, nó từ một cái xã hội khác qua bên đây mà được cha mẹ truyền trao cái giá trị, tức là lo cho những lo phần cung dưỡng về thân, mà còn lo lắng về mặt tâm linh, về mặt giá trị văn hóa, thì những đứa trẻ nó lớn lên nó vẫn sinh hoạt được không thua gì cái người bản xứ. Nhưng mà nó còn có một cái chỗ để ngối đầu và một cái chỗ để nó trở về, bởi vì nó biết được rằng nó còn cái nguồn cội văn hóa để mà nó dựa đầu khi mà nó xâm một cái tình trạng mà lạc lõng dữ rồi. Nhưng mà ngoài cái chuyện cuộc sống về thân á, thì chúng ta còn nghĩ cuộc sống của tâm hồn người đó nữa. Mà thân với tâm á, trong đạo Phật tương ứng với nhau. Cho nên khi mình bày tỏ cái tình thương bằng cái chuyện mà cúng dường lo lắng và vật chất, có lẽ chúng mình cũng nên để ý nhiều để cái lo lắng trong cái chiều sâu tâm thức của mình. Có những người mẹ, có những người cha lo cho con đầy đủ, muốn quần nào có quần nấy, muốn xe nào có xe nấy, muốn áo nào có áo nấy. Nhưng mà tội nghiệp, có một điều đứa con nó không biết nó muốn, mà với cha mẹ không biết ý nữa, là chúng ta nghĩ rằng cho con những cái gì đứa con muốn là đủ rồi. Nhưng mà có khi chúng ta quên đi, đứa con nó cần những cái thời giờ cha ngồi lại với con, mẹ ngồi lại với con để mà hỏi nhau công chuyện. Thưa đôi khi nó không biết. Một đứa con có thể là nó lớn lên, nó muốn đi chơi football, mình cứ lo cho nó, mua mọi thứ cho nó. Nhưng mà chúng ta không có dịp ngồi lại để hỏi con. Nó thích cái chuyện đó, mình lo cho nó chuyện đó, nhưng mà chúng mình không có ngồi lại này con. Trong cái trò chơi của mình bày tỏ những cái thích thú của mình, bày tỏ những cái sự tìm tòi của mình trong cái trò chơi của đứa con. Và đứa con nó cực kỳ, nó sẽ thích thú, nó sẽ cảm động trước cái sự chú ý của người cha. Đây là một chuyện thật quý vị. Một đứa bé, nó phá phách, nó làm đủ mọi thứ hết. Nó nhuộm tóc, phải ba nó không cho nhuộm tóc thì nó nhuộm. Ba nó không cho nó xỏ lỗ tai thì nó chẳng những xỏ lỗ tai mà nó còn xỏ lỗ mũi nữa. Thì ba nó nói thằng nó cứng đầu, nó phá phách, nó làm là thiệt sự như vậy quý vị. Thiệt sự vậy. Cái chừng hỏi nó thì quý vị biết tại sao không? Quý vị đoán thử coi. Bởi vì mà nó hiền quá đó, nó ngoan ngoãn quá đó, thì ba nó sẽ không có giờ cho nó. Nó không có problem nào hết, ba nó không có giờ cho nó. Nó đi làm, kiếm tiền, về lại cái, không có giờ cho nó. Mà hãy khi mà nó nhuộm tóc đó, thì sao? Khi đó người cha mới chịu dành thời giờ cho con. Mặc dầu kêu con ra ngồi để mà chửi, nhưng mà vẫn có thời giờ cho nó. Tức là đứa bé nó không biết, nó tìm sự chú ý bằng cách nào. Khi nó tìm sự chú ý bằng cách bình thường mà không có được cái gì, thì nó tạo ra khó khăn. Để chi? Để mà nó có sự chú ý của người lớn. Thì chúng ta thấy cái chỗ này, cho nên trong kinh Đức Phật nói rằng lưu ý là cúng dường chẳng những mà về mặt thân, mà chúng mình còn phải ý tới tâm. Thì hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, tuần tới mình nói thêm cái phần mà cúng dường. Ở đây thì quý vị hơi lạ, tại sao cúng dường cho Phật, cho Pháp, cho Tăng, mà lại cúng dường có khi dùng cái chữ cho con cháu của mình, được không? Được không quý vị? Được. Để tuần tới tôi giải thích lý do tại sao. Thế bây giờ thì chắc là chúng ta mời quý vị đứng dậy mình niệm Phật hồi hướng.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.